Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu cứ mãi mãi ôm như vậy, nó biến thành cái tánh hư tật xấu, thì bệnh do tánh sanh, cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng thêm và khổ thêm. Mà hy sinh nó rồi thì thấy vui và hạnh phúc. Đường nào hay, chúng ta chỉ chọn một trong hai mà thôi. Cho nên mỗi năm Vô Vi đều có đại hội, là do sự phát tâm của mọi người. Tôi dùng mấy trăm bạc này, một ngàn hai ngàn này, tôi đi xài bậy nó cũng hết. Nhưng mà một ngàn hai ngàn này tôi đi đại hội và tôi gặp anh em, trong cái tình thương nó không phải là lời nói. Tình thương là nguyên ý thanh nhẹ của mọi người đóng góp cho vũ trụ. Cho nên chúng ta đến đó, chúng ta hưởng cái thanh khí nhẹ nhàng trong ba ngày mà thôi. Mà về nhà làm không được, không có, mất đi. Tại sao? Thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta phải làm mới có. Tại sao chúng ta tới hội trường, tới ngày đại hội mọi người ý niệm niệm Phật rõ ràng và khối óc được lăn lăn đi lên và tâm thân được nhẹ. Mọi người hướng thượng, một nhóm người hướng thượng thì cái thanh quan của họ hướng thượng đi thừa tiếp cái thanh quan của vũ trụ. Nó thanh nhẹ. Cái giá trị nó ở đó, không có thể đếm được, không thể mua được, không thể bán được. Vì đó họ mới nào núng mà tổ chức đại hội, chứ không phải tôi muốn. Các bạn muốn, tôi chỉ tới phục vụ và cũng đóng góp như các bạn mà thôi. Chứ không phải là tôi muốn có lợi gì cho tôi, chỉ có đóng góp. Trong ba đêm đại hội, là phải thức trắng đêm để tham thiện và xây dựng những gì cần thiết trong cái cơ hội đó. Những bạn thanh nhẹ cảm thức được, những bạn chưa thanh nhẹ thì cảm thấy vui mà thôi. Cho nên ở đời này họ bị uyển chuyển trong vật chất, tình đời sanh khắc, thì mọi người đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này là không khác gì ngũ hành sơn kim mộc thủy hỏa thổ đang bị giam. Muốn thì muốn dữ lắm nhưng mà không có thoát được. Không khác gì ông Tôn Ngộ Không mà bị giam trong ngũ hành sơn. Nó không biết hăng năng hối cải, trở về thanh tịnh thì không bao giờ thoát khỏi ngũ hành sơn. Cơ tạng các bạn là ngũ hành sơn, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất. Mà không thanh tịnh là không có thể nào rời khỏi cái xác này được, là bị giam trong ngũ hành sơn. Chứ không có cái lý thuyết nào mà giải quyết được hết. Chỉ có hành, giải tỏa, cảm thức trong sự kích động và phản động từ tạng một, từ tế bào một, từ sơ thịt một. Mọi sự thần kinh trong khối óc của các bạn phải giải tỏa nó ra trong thực hành. Thì lúc đó các bạn mới trở về vị trí của một vị y sĩ sáng suốt. Các bạn biết lấy được cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ về điều trị cơ tạng các bạn. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng trường sinh bất tử, phần hồn các bạn truyền miệng thanh nhẹ. Cần là cần trị cho phần hồn được giải thoát, cần trị cho phần hồn được thanh nhẹ, cần trị cho phần hồn để giải tỏa tất cả những bệnh nạn từ kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ. Thì chỉ có hướng thượng thanh quan vũ trụ mới trọn lành. Cho nên những bạn tu trung tim bộ đầu rút lên, nghe qua âm thanh giảng giải của tôi thì cảm thấy bộ đầu rút nhẹ. Đó là các bạn được tiến về thanh quan, được điều trị bởi thanh quan, Thánh Quang sẽ điều trị cho phần hồn các bạn tròn lành, tốt đẹp, đi đây đi đó dễ dãi trong vũ trụ. Điển quang thương yêu rõ rệt. Người tu không nghĩ về cái phần điển quang thanh nhẹ xuất phát đi lên là điều kẹt ở trong sự tranh chấp lý luận mà thôi, không phát triển được. Lấy lý luận người này va víu chút, lấy lý luận đằng kia va víu chút, mà trong tâm thức không mở thì còn nắm tánh. Mà trong cái nắm tánh đó là thiếu trí, không phát triển được, chặn cái mức tiến. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý đó nó sẽ lập lại sự quân bình tâm thức của chính chúng ta. Ngày hôm nay các bạn gia tăng thêm cái lại nữa là tất cả những thần kinh được chuyển chạy trong 12 kinh mạch trong cơ tạng các bạn, nó điều hòa con người không còn tự ai nữa, nó mới vui tiến được. Tâm lẫn thân được điều trị. Hằng ngày các bạn hành cái pháp vô vi này là tâm lẫn thân được điều trị. Chính bạn là y sĩ lo lắng cho cơ tạng, mà lo lắng thuận thiên giả tồn, thuận theo cái nguyên lý của trời Phật, sống trong tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao tự ái, không chịu lấy, không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Cái dục là gì? Là một cái tội nặng nhất. Cái dục nó sẽ phạt cho các bạn. Nếu con người hướng về dục thì phạt 60 năm mới phát triển trở lòng lại được. Cho nên phải làm sao điều hòa cơ tạng, quân bình, không phải ăn nhiều và không phải dục. Đâu đó nó điều hòa và phần trí nó luôn luôn thanh nhẹ, trung tâm bổ đạo dồi dào ánh sáng. Thì các bạn làm gì giận hờn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy lo, thì thế gian nó mới có hòa bình. Hỏi những xã hội văn minh, họ được yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam. Là tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật chất. Mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào, không có sanh chuyện. Có sanh chuyện cũng bớt đi. Còn chúng ta hướng về vật chất, mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh mà không thực hành thì tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh thì phải thực hành thì con người nó mới không loạn. Mà hướng về tâm linh mà không thực hành thì con người lại trở lại dâm ô. Dục tính càng ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo cho gia can bất ổn, càng ngày càng xa đọa đi xuống sự tâm tối rõ ràng. Mà nói mình là chân tu, đặt được rầy rồi. Thấy chưa? Cho nên người tu phải thực hành. Không dùng cái lý thuyết nào, không dựa trong cái lý luận nào, sách vở đọc để giải trí một chút thôi, trong cái thực hành được. Kiểm mình từ đến đâu, rồi hiểu đến đó, là mừng cho chính mình rồi. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt. Chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho chính tôi. Tôi không lo cho chính tôi, chẳng ai lo. Bệnh do tánh sanh. Nhưng mà cái tánh tôi nó càng ngày càng giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh hay là bệnh căng xe? Máu huyết không lưu thông được, ứ động thành một khối bành trướng thì nó là căng xe. Bệnh do tánh sanh, do mình tạo cái bệnh cho mình mà không hay. Mà lo đâu đó cho nó điều hòa, cho nó ấm áp, không có phải tốn hao nhiều, nhưng mà đạt được kết quả tốt. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền, càng tu, rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu. Cho nên các bạn dễ phát tâm. Có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà, hay những gì, những người tị nạn này, cái nó bắt các bạn lo trong nháy mắt, xong hết, người chút rồi. Là vì đồng tiền mình dư thừa dư, không có xài, không có đua đòi, không có đòi hỏi nhiều. Thành ra mình được ổn định, mình dư thừa, mình ban bố chứ không có gì hết. Cho nên người vô vi đóng góp bỏ tiền cho anh ta in kinh cho rồi bị chửi, là những người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì, thành ra đâm ra tranh chấp. Cứ chửi đầu này, chửi đầu nọ rồi tạo cái khùng cho chính mình, chứ người ta đã làm việc tốt cho xã hội, mà thay vì mình cũng là con người trong xã hội mà không làm, thì trách người khác. Chuyện đó chuyện ngu xuẩn của chính mình không lo sửa, mình đi lo sửa cho người ta, càng ngu nó càng đóng cục luôn, khổ thêm. Cho nên người vô vi không có làm điều đó. Đã từ trong cái đó mà ra rồi, từ cái ngu muội đó rồi, từ sự tranh chấp nhiều quá nhiều rồi, từ cái sự hơn thua quá nhiều rồi, mới đi học về cái đường lối vô vi, sửa cho chúng ta quân bình lại. Không điều khiển một bất cứ ai, sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Đường lối của vô vi trước sau như một, tu sửa để ảnh hưởng người khác mà thôi, không có điều khiển bất cứ một ai. Nếu mà các bạn không nghe lời tôi, có một chút sáng suốt ra điều khiển người khác, tự nhiên các bạn sẽ tạo loạn trong xã hội. Vì bạn sáng suốt hơn người ta thiếu sáng suốt, người ta tưởng bạn là Phật là tiên. Rồi bạn điều khiển người ta, rồi bạn nói một đường hay dịch một nghĩa, làm sai, tạo loạn cho xã hội. Còn đường lối của tôi là hồi nào giờ tôi chỉ phát tâm, bỏ công, bỏ của ra tu mà thôi. Nhưng sự cực nhập, khổ cực của tôi đổi chác được đồng tiền để sống, tôi có quyền sống tự do. Các bạn cũng vậy. Còn cái tu của chúng tôi phải thực hành, chứ không có nói chuyện không thực hành. Không có làm con người lười biếng, vi trùng trong xã hội, mà nói mình là bảnh, không được, phải làm việc, phải chịu khổ, phải đóng góp. Tu phải đóng góp. Phải làm sao cho mọi người yên vui, đó mới là đúng. Chứ không có tạo con vi trùng ở xã hội. Ở xã hội phải làm việc. Đi làm bồi bàn cũng phải làm, cho người ta trà đạp đi, mình mới có cơ hội thức tâm. Làm biến mà muốn làm cha là không có được, phải làm việc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên, thanh nhẹ, đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Người ta sinh ra để làm gì?
Có người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ai, bác ai, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt. Tâm bác ai tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian. Gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần vậy, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp?
Nghiệp là những cái lăng tăng lý trí trong người, ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ, thì nó dồn dập trong cái thần kinh như chúng ta, nó bám trong thần kinh như chúng ta, nó xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp khối óc chằng chịt, thần kinh cơ thể cũng chằng chịt, mà chúng ta giải được và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng cho lục căn lục trần, cơ tạng khối óc cho chúng ta tiến hóa tốt đẹp, để trong người không có ẩm khí, không có ma nữa, mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma ăn bậy nói bạ ẩm khí trong người thì trượt hút trượt, ma dễ nhập xác. Những người bệnh khùng là vì trượt hút trượt, nhiều kiếp sai lầm mà không biết, và với kiếp này cũng không có sửa chữa được, cho nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Thì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trượt, nó phải hút trượt, hút trượt thì phải hoàn hành, chắc chắn là phải hoàn hành. Xã hội người xấu chỉ phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm giữ nghiêm luật vô sanh của trời đất để thực hành, mới ảnh hưởng được lục căn lục trần. Vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến, mới kêu bằng nhẹ nhàng, mắt sáng mặt tươi, mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
Tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Thưa Thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian?
Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà, do đó tạo sự kích động và phản động. Mà muốn giải quyết sự kích động và phản động là thế nào? Phải tu sửa lấy chính mình. Vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh tịnh. Mà nếu đạt tới thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động. Vì khi thanh tịnh là hóa giải mọi sự kích động và phản động. Cho nên cần tu để giữ trường thi tại thế gian, sống vui hòa bình trong thanh tịnh.
Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra, thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn, còn hơn là tu phước. Phát Nam Văn là người đời làm sao hiểu được Phật Pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật Pháp, chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Trong khi nói Phật Pháp là sao, bây giờ hỏi sao, hỏi hoài mà chúng ta không hành, thì cũng như nước đổ lá mâu, như hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ, chính tôi hành tôi mới thấy, tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ, trật tự, siêu giác, chân tâm khai mở. Lúc đó chú thấy giá trị của Phật Pháp, mới ca tụng Phật Pháp như Thích Ca đã thành. Thích Ca tụng cái Pháp Ngài đã hành, đạt được và truyền lại cho thế gian. Người người nghe qua cảm nhận được sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì chi dũng, giá trị của bì chi dũng mà tu tiên. Thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con, nó mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu thì phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Chứ người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạng, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó bà khóc, và ông kia ông khóc? Vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động mà rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu. Phật quốc nên sanh ở thế gian, muốn tạo cái cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu, tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi. Không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận, niết bàn khai mở tâm thức.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chung. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng trong nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp.
Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Pháp lý, pháp là khứ giả, phải rành rẽ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không giải thoát được, không không thanh nhẹ, khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học. Quyền bí là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài thì mình càng ngày càng nặng trược. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành nếu chịu tu. Không tu thì lăn la đời luôn hồi làm thú vật ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ sanh nhẹ và học tiếng ở tương lai, nhưng mà nó chậm chút thôi. Thượng Đế có dạy hết, có nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trước trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàn nhang, ông thánh ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành luyện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không, không có chạy trốn chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc phật. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mặt thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chân nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người. Chứ giàu dân
dưới tươi càn khôn quy một, mùa xuân nơi tâm người. Xuân mơ xuân ướm nở nụ cười, không xanh không khắc, người người lạc an. Tình thương ôi tâm đạo vui bàn, thanh bình ta tự đạt, xin cảm ơn đời đời. Xuân mơ thức giấc hợp thời, quy về một mối hướng nơi an nhàn. Xuân mơ là xuân mơ, xuân lại bạc bàn, cùng chung khai chiến, cùng an đạo lành.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dưới tươi càn khôn quy một, mùa xuân nơi tâm người. Xuân mơ xuân ướm nở nụ cười, không xanh không khắc, người người lạc an. Tình thương ôi tâm đạo vui bàn, thanh bình ta tự đạt, xin cảm ơn đời đời. Xuân mơ thức giấc hợp thời, quy về một mối hướng nơi an nhàn. Xuân mơ là xuân mơ, xuân lại bạc bàn, cùng chung khai chiến, cùng an đạo lành. Cùng chung khai chiến, cùng an